Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy đăng đàn tại đạo tràng Quảng Thâm Thiền Viện để tiếp tục trùng tụng lại kinh Lăng Già Tam Ấn. Đây là một cái quyển kinh đại thừa rất là có giá trị. Thì bây giờ trước khi vào trong bản kinh thì đầu tiên thầy xin đính chánh lại. Tại vì thầy nghe lại cái lời nói đầu khi mà thầy giảng kinh Lăng Già đó, thầy có đề cập tới tổ Bồ Đề Đạt Ma từ ở Trung Quốc qua bên Trung Hoa. Thì bây giờ thầy có thể là sai lầm, thầy nói tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ đời 29. Hôm nay thì thầy xin đính chánh lại tổ Bồ Đề Đạt Ma là đời thứ 28. A Di Đà Phật, thầy nói cái câu tổ Bồ Đề Đạt Ma đời thứ 28 không biết mấy ngàn lần rồi mà không hiểu tại sao khi mà vào trong cái đầu kinh này thầy nói như thế nào mà thành ra tổ Bồ Đề Đạt Ma đời thứ 29. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma là đời thứ 28, tổ Huệ Khả là đời thứ 29, rồi Tăng Sáng Đại Sư là đời 30, Đạo Tín Đại Sư thì đời 31, Hoằng Nhẫn Đại Sư đời 32 và Huệ Năng Đại Sư thì đời 33. Sau tổ Huệ Năng thì Thiền Tông chia ra làm 5 dòng phái. Dòng phái thứ nhất là do Thiền Sư Linh Hữu tạo ra, gọi là dòng Quy Ngưỡng. Dòng thứ nhì do Thiền Sư Nghĩa Huyền tạo ra, đó là dòng Lâm Tế. Dòng thứ ba là dòng Tào Động. Dòng thứ thứ tư là cái dòng Dân Môn. Và sau cùng là dòng thứ năm là dòng Pháp Nhãn do Sơ Tổ Thiền Sư Văn Ích, Ngài đã tạo lập ra cái dòng Pháp Nhãn này. Thì nói như vậy là sự truyền thừa từ Sơ Tổ Ca Diếp cho đến ngày hôm nay, đến Tổ Pháp Nhãn đời 98 là sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng. Đó là một cái chân truyền, một cái truyền thừa từ tổ vị từ thời Thích Ca mà còn trải dài tới ngày hôm nay. Thành ra cái điều đó là chưa quý vị thấy rằng chúng ta rất là hãnh diện, bởi vì cái tổ dòng Pháp Nhãn ngài, mặc dầu ngài ngài cha mẹ ngài là người Trung Hoa, nhưng mà ngài đã sống ở tại Việt Nam của mình. Do đó cái giống như là người mà người gốc Hoa, nhưng mà coi như là sống ở tại đất nước Việt Nam cho đến khi mà được truyền ngôi tổ. Thành ra đây là một cái điều rất hãnh diện cho nước Việt Nam của mình. Nhưng mà thầy không hiểu tại sao nhiều khi quý đại chúng nghĩ như thế nào mà quý vị nhiều khi quý vị không có cần cầu để mà học hỏi. Một lát thầy giảng, khi mà vượt so dương mà thỉnh Đức Phật, mà thỉnh Đức Phật giảng kinh đại thừa, quý vị mới thấy người xưa họ cầu pháp như thế nào. Ngày hôm nay cái sự cầu pháp của chúng sinh lỏng lẻo quá, do đó cái người đắc pháp rất là ít. Tại vì do tâm của quý vị không nhiệt thành, không nhiệt thành thì cái chân tánh nó không hiển lộ. Bây giờ thầy bắt đầu vào kinh văn. Điều sẽ dùng thần lực mà đến chỗ Như Lai, lần lượt xuống xe báo lễ kính Đức Thế Tôn, lại nhờ quy thần Phật, trước Phật xưng tên mình: con là vua La Sát La Bà Na 10 đầu, nay đi đến chỗ Phật, xin Phật thâu nhận con. À, quý vị thấy dạ so dương mà tới 10 đầu là quý vị biết là kinh hồn ha. A Di Đà Phật, cái loài mà quỷ đó, thường thường nó tu á, nó tùy theo cái sức tu của nó mà nó mọc thêm những cái đầu ra. Chẳng hạn như quý vị thấy con chồn cũng vậy đó, con chồn tinh đó mà nó tu á. Nó tu á, mới đầu nó chỉ có một đuôi à. Nhưng mà nó tu từ cái là cứ mỗi một năm vậy đó là nó có một cái đuôi. Đầu tiên đó nó chỉ tu 2 năm thì nó sẽ được 2 cái đuôi, rồi sau đó 3 năm, 4 năm, mà mấy ngàn, 1.000 năm trở lên lên đó, thì nó gọi là cửu vĩ hồ hồ tinh, có nghĩa là, hay là nó gọi là cửu vĩ hồ tiên à, là con chồn đó nó 9 cái đuôi đó. Thì bây giờ cái loài vượt so nó cũng vậy. Bởi vậy những cái gì mà vua mà vượt so đó, quý vị dòm cái quý vị hết hồn liền à. Thật sự ra những người mà yếu bóng vía dòm ông vua dự, 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 à, dạ so cái là ngất xỉu, chứ nhiều khi đứng tim mà chết á. Thành ra quý vị thấy có những cái vị thần ở trong cái cõi vô hình đó, nhiều khi họ cũng thương chúng sinh lắm nha, họ rất muốn thân cận. Nhưng mà họ có những cái thân hình nghĩa là rất là dễ sợ, bởi vì thân hình họ dễ sợ họ mới có thể trừ tà diệt quỷ được. Chính vì vậy mà nhiều khi á, những người mà tu á, mà nhìn thấy họ đó kinh hoàng khớp vía, có nhiều người họ họ mất đi cái tâm trí nữa. Do đó đó mà những cái người mà họ có những cái thân hình mà ghê sợ đó, họ ít hiện trước những cái người tu lắm. Họ sợ rằng hiện rồi những người tu họ họ chưa có vững tâm đó, họ thấy cái họ kinh hồn bạt vía à. Thành ra lý do đó mà những cái vị thần này thường thường ẩn thân không có hiện ra. Thì hôm nay qua cái bài tụng này thì quý vị thấy rằng ông vua của Dạ So này tới 10 cái đầu rồi à. À, quý vị thấy ba đầu thì sao, thì sáu tay à, như vậy thì 10 cái đầu, như vậy thì quý vị thấy rằng bao nhiêu tay à. Như vậy thì qua cái bài ca ngợi tán thán Đức Như Lai của Dược So Vương thì quý đại chúng thấy được được rằng cái thần uy của Đức Thế Tôn nó vang xa khắp trong ở trong cái tam giới, đến như là vua Dạ So Vương là một cái bậc ác trong cái loài quỷ mà còn phải cung kính đảnh lễ và xin được quy với Đức Thế Tôn. Đây là cái điều quý vị thấy lạ lùng ha. À, 10 đầu là coi như là tượng trưng cho thập ác đó quý vị ha, 10 đầu tượng trưng cho thập ác mà còn phải quy y trước cái trí huệ Bát Nhã, quý vị thấy rõ không? Ừ. Như vậy thì về cái lý tánh thì khi mà cái trí huệ Bát Nhã đó mà nó chiếu soi đến nơi đâu á thì cái cõi đó dù có tối tăm đến đâu đi nữa thì cái cõi đó cũng sẽ được cứu độ. Dầu những kẻ thập đại gian ác giống như tượng trưng qua cái Dạ So Vương 10 đầu thì đứng trước chánh pháp thì cũng phải quay đầu để trở về bánh giác à, quý vị thấy rõ không? Thành ra trong kinh á, nhiều khi mình đọc á, mình cứ nghĩ rằng cái nghĩa kinh nó không có giá gì, nhưng mà nghĩa kinh có giá trị. Tại sao Dạ So Vương 10 đầu? Đây là chỉ về thập đại ác của chúng sinh. Mà thập đại ác này trước trí huệ Bát Nhã thì sao? Nó không phải chịu xuôi tai, nó phải chịu quy y, nó chịu quy xuống mà để làm đệ tử. Bây giờ phần kinh văn kế tiếp. Và tất cả chúng sinh ở trong thành Lăng Già, vô lượng Phật quá khứ đều lên đỉnh núi Báo trong thành Lăng Già này mà nói pháp sở chứng. Như vậy thì quý đại chúng biết rằng cái loài Dạ So dầu là loài quỷ, lòng nó đầy thập ác, nhưng mà tâm từ bi nó vẫn còn đầy đủ. Quý vị thấy rõ ràng không? Cái người mà ác ở thế gian này cũng vậy á, họ làm bao nhiêu việc ác nhưng mà quý vị đừng nghĩ rằng tâm từ bi của họ mất, họ còn trong lòng á, nhưng mà nó chưa đủ cái, nó chưa có một cái trí huệ nào soi sáng để mà cái tâm từ bi này nó phát triển ra. Thì trong loài quỷ này nó cũng vậy, nó cũng đầy đủ cái tâm từ bi. Khi mà được cái chánh pháp nhất thiết trí của Như Lai mà soi đến á, thì lòng từ bi này nó từ cái sự sâu thẳm trong tâm hồn nó được nảy mầm và nó dương lên. Thành ra quý vị thấy Đức Phật nói sao? Đức Phật nói người thập ác sau khi họ trả xong cái nợ của họ rồi thì họ tu họ cũng thành Phật, A Di Đà Phật. Thành ra nếu mình hiểu được như vậy thì mình phải có sự kính trọng đối với mọi chúng sinh. Họ còn mê thành ra họ ác, họ giác thì họ họ sẽ không còn cái ác nữa. Họ giác thì họ trong tâm họ sẽ thể hiện đầy đủ cái đức tính từ bi và trí tuệ. Chính vì thế mà Dạ So Vương này đã kính lễ Đức Phật và kính thỉnh Đức Phật hãy thương xót cho loài quỷ Dạ So cùng với tất cả loài chúng sinh khác ở trong thập phương thế giới mà thuyết giảng tâm pháp làm cho tất cả mọi loài được khai ngộ và giải thoát. Như vậy là quý vị thấy cái tâm của Dạ So Vương này đâu phải là tâm ác đâu. Biết cung thỉnh Đức Phật dạy đạo cho loài Dạ So của vị này, rồi lại dạy đạo cho loài chúng sinh, thì đây đâu phải là bậc ác đâu. Thành ra nhiều khi mình thấy những người mà ác vậy đó, nhưng mà rốt cuộc rồi đó, khi mà đến cái lúc mà họ họ hết mê đó, họ hoàn thiện, họ thiện dữ lắm, họ thiện vô cùng. Giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Thế Tôn cũng nên vậy, ở núi Báo Trang Nghiêm, chúng Bồ Tát vây quanh xin nói pháp thanh tịnh. Chúng con nhân ngày nay cùng chúng ở Lăng Già, một lòng cung kính nghe pháp tự chứng liên ngôn. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng cái loài dạ xoa đó là một cái loài quỷ dữ. Thức ăn của những loài dạ xoa đó là thường thường là những cái thú vật, cái máu huyết nó còn tươi. Cái loài dạ xoa đó nó khác những cái loài vật khác. Như con hổ á, khi nó ăn thịt người á, là nó ăn cái đầu trước, rồi nó mới bắt đầu nó ăn cái mình, và nó ăn lần lần cái chân. Nhưng mà khi mà nó ăn á, mà nó còn dư á, thì nó kiếm cái chỗ nào đó, nó đào đất nó chôn, rồi ngày mai nó ăn lại. Nhưng mà cái loài dạ xoa đó thì nó không vậy, nó ăn là nó ăn cho hết, tại vì nó cần cái máu tươi để nó sống. Cái đó là cái sự thích thú thức ăn của nó. Bây giờ con người mà lỡ mà đi lạc đến cái lãnh địa của loài dạ xoa này á, thì chắc chắn rằng đều bị chúng săn bắt và ăn thịt. Thành ra quý vị đừng có ngạc nhiên khi thấy có những người họ vào trong cái rừng núi thâm sâu á, rồi đột nhiên họ mất tích á. Là đây là đã nghĩa là xa vào trong cái lãnh địa của loài la sát hoặc là dạ xoa. La sát á, thường thường thì nó ở giữa những cái quần đảo ở biển, còn dạ xoa thì nó ở những cái núi gần biển. Thành ra giữa cái quần đảo và dạ xoa mình phân biệt dễ dàng lắm. Chúng nhân mà đi trên tàu mà mất tích á, là biết rằng á, cái vùng biển đó có cái loài la sát quỷ. Và nếu mà chúng nhân nào mà ở trên cái đất liền á, mà đi vào trong vùng núi nào mà tự nhiên mất tích á, thì biết rằng ở trong cái vùng núi có loài dạ xoa đang mất mất thân xác luôn, thành ra ghi nhận là mất tích. Nhưng mà hai cái loài này á, mặc dầu nó có cái lòng ác như vậy, nhưng mà nếu mà quý vị mà biết cái loài này mà nó bắt đầu nó sắp chạm đến mình đó, quý vị chỉ cần nhắm mắt là quý vị chắp tay lại quỳ xuống, quý vị niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc là quý vị chỉ niệm Nam Mô Chánh Giác Đại Sư Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì cái loài này nó biến mất ngay à. Như vậy thì quý vị biết rằng cái loài quỷ mặc dầu thích ăn máu tươi của loài chúng nhân, của loài động vật, nhưng mà trước cái sự mà kêu là cầu nguyện của mình, cái lòng từ bi nó nổi lên, nó tha, tha nó không ăn. Đó là một cái sự từ bi mà từ trong cái tâm ác của chúng sinh nó có. Thành ra nhiều khi quý vị thấy cái người đó rất là ác, nhưng mà đến một ngày nào đó khi mà họ họ trả hết cái nghiệp u mê của họ rồi đó, họ thiện lắm ạ. Bây giờ họ thiện vô cùng. Cái loài ác như vậy, nhưng mà bây giờ nó đứng trước chánh pháp giải thoát đầy cái sự từ bi và trí huệ của Như Lai, thì lời nói này chừa bỏ tánh ác, một lần một lòng quỳ xuống cầu khẩn Đức Thế Tôn thương xót, mà nói pháp tâm yếu không nương vào văn tự để giải thoát. Quý vị thấy loài dạ xoa nó cũng hay không? Nó biết rằng á, ngày hôm nay mà trong tam giới á, tu hoài không thành đạo á, là tại vì tu trong văn tự ha, tu trong văn tự. Bây giờ thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như trong cái Bát Nhã Tâm Kinh, Bát Nhã Tâm Kinh nói rõ ràng: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã, ha, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Cái câu dạy mình rõ ràng là làm sao mà cái ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức giai không thì mình mới thành đạo. Nhưng mà rồi á, người người mà tu về tướng á, họ lấy cái đó họ đọc, họ làm công phu, tối ngày họ có tụng Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã, ha, hành thâm Bát Nhã rồi chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Rồi đọc thêm nữa ha: Quán xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không thức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Đó, quý vị thấy rõ ràng cái phương pháp ta chỉ tu rõ ràng à, phương pháp chỉ tu mà mình cứ đọc để mình làm. một cái câu mà tụng kinh thì thôi thua rồi. Thành ra cái kinh Đại Thừa mà quý vị đọc tụng nó nghĩa lý sâu xa vô cùng, phải hiểu nghĩa lý để lấy nó làm tu. Thầy thấy bây giờ người ta tu trên danh tướng mà, chiều cái chùa cái quý tăng ni tụ lợi cái rồi gõ mõ tụng mấy cái bài đại bi, rồi tụng mấy cái bài tâm kinh, rồi coi như đứng dậy một tiếng đồng hồ xong rồi. Như vậy tu làm sao thành đạo? Tu hoài suốt kiếp cũng thành đạo nữa, tại vì nằm ở trong cái văn tướng. Trong kinh dạy rõ ràng vậy mà mình tu vậy đó. Trong kinh dạy mình phải làm sao mà cái ngũ uẩn dây không, là để cho ngũ uẩn nó đừng có dính mắc đó. À, sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Rồi cái câu kế tiếp nữa, Xá Lợi Tử: thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Để cho mình đừng có nằm ở trong cái thị phi chấp ngã nữa, mình không biết, cứ dùng cái câu đó tụng hoài, tụng để làm cái tâm kinh, thì quý vị làm sao thành đạo? Thành ra cái người mà thiền sư họ sáng mắt lắm, họ nghe những bài gì là họ tìm hiểu cái lý tánh của cái bài đó, và họ dạy cho đệ tử họ tu. Chính vì vậy mà tu tu nhất kiếp thì ngộ nhất thời, đắc đạo ngay trong kiếp đó. Thành ra bây giờ lão Lò Giả So này khôn không, nó nói Đức Thích Tô, được Đức Thế Tôn mà ngài dạy cho con cái pháp tự chứng của ngài á, cái pháp mà không có nương vào văn tự á, liên ngôn. Quý vị thấy Lò Giả So khôn ghê không? Ngày hôm nay mình tu toàn là nằm trong sự tướng không, kể cả quý vị cầu về Phật A Di Đà cũng là sự tướng. Ở trong kinh giảng nghĩa rõ ràng, A Di Đà nghĩa là gì? Tức như là Phật quang chiếu sáng ở trong tâm của quý vị. Mà quý vị cứ tìm một cái ông Phật nào ở xa xôi à, thành ra tu hoài không thấy đâu tới đâu hết á. Mà bây giờ cái người tu sự tướng rất là nhiều. Rồi bây giờ nói về tu sự tướng xong á, và nhiều khi tu hành nhiều năm đó không có nhập thiền định được, tại đâu có thầy chỉ đâu biết nhập thiền định, thành ra không nhập thiền định được cái rồi cái bắt đầu đi về thử tướng à, cứ lấy việc hành hương, lấy cái việc cứu giúp cứu trợ xã hội để làm công việc tu. Như vậy rồi cái vô vi pháp ở đâu mà quý vị có để mà thành đạo? Tu toàn là tướng hữu vi không à, tướng hữu vi thì nằm ở trong tam giới, không có giải thoát được. Tại sao hôm nay thầy dám nói điều này là tại vì thầy hiểu rõ đó, thầy mới dám nói. Thầy không có hiểu tơ lơ mơ. Đó quý vị nhìn lại bây giờ cái người tu đi, thấy họ nằm trong cái danh tướng đó mà. Thành ra tu hoài không thành đạo, uổng vô cùng. Nhiều người bỏ ra cả 60 70 năm, nhiều khi cả 80 90 năm nằm ở trong đạo mà rốt cuộc rồi cũng không thành đạo. Rất là uổng. Thầy vào rồi kinh văn kế tiếp: xin Phật vì thoát xót thương vô lượng chúng dạ xoa, hãy vào thành Nghiêm Báo nói pháp môn vi diệu, thành lăng già đẹp này trang hoàng bằng châu báu, vách không bằng đất đá, lưới giăng bằng trân bảo. Các chúng dạ xoa đây xưa từng cúng dường Phật, tu hành chừa các lỗi, thường rõ chỗ trứng chứng tri. Như vậy thì qua cái bài kệ của Dạ So Dương, quý đại chúng đã thấy rõ ràng cái vị Dạ So Dương này là hóa thân của một vị đại sĩ Bồ Tát à. Nếu mà là cái loài quỷ thì nó không có làm vậy đâu. Loài quỷ là nó với chánh pháp là coi như là giống như là mặt trời và mặt trăng à. Nó không có cầu thỉnh như vậy. Mà quỳ xuống mà cầu thỉnh như vậy thì cái vị này là một cái vị đại Bồ Tát, vì xót thương cái loài Dạ So mà hiện thân vào ở trong cái loài Dạ So để mà được dịp cứu độ cho cái loài Dạ So này. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái vị Dạ So Dương này thực hành cái hạnh gì trong cái loài quỷ? Nếu quý vị tìm hiểu cao qua cao siêu hơn nữa thì quý vị thấy rằng cái vị Dạ So Dương này đang thực hành cái hạnh tứ diệu pháp. Tứ diệu pháp là của ai? Tứ diệu pháp không phải là của tiểu thừa, tứ diệu pháp là của đại thừa đại sĩ, đại thừa Bồ Tát. Tứ diệu pháp tức là bố thí diệu pháp. Ừ, tiểu thừa không có bố thí diệu pháp. Rồi tứ diệu pháp là ái ngữ diệu pháp. Rồi tứ diệu pháp tức là lợi hành diệu pháp. và sau cùng là đồng sự nhiếp pháp. Đây là cái vị so dạ so dương thực hành tứ nhiếp pháp và ở cùng với cái loài mà dạ so bây giờ gọi là đồng hành nhiếp pháp. Quý vị nên nhớ là một cái bậc mà thánh tăng hay là một bậc mà giảng sư, nghĩa là chân sư mà ra đời, họ không phải là họ nhập giống như đồng bóng mà họ lên họ giảng đạo. Họ là cũng là người bằng xương bằng thịt, cũng là từ tinh cha huyết mẹ tạo thành. Bởi vì họ là Bồ Tát, họ thực hành cái tứ nhiếp pháp, họ phải đồng sự nhiếp pháp, có nghĩa là sống cùng cảnh giới chúng sinh, sống cùng hoàn cảnh chúng sinh, nói cùng ngôn ngữ chúng sinh. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì tứ nhiếp pháp chính là thần thông của đại sĩ đó. Hồi đó giờ quý vị có hỏi rằng Bồ Tát có thần thông không? Tại sao tôi không thấy? À, Di Đà Phật đấy nè, tứ nhiếp pháp là thần thông của đại sĩ nè. Bởi vì dùng cái tứ nhiếp pháp mà một vị Bồ Tát có thể hóa thân đi thập phương thế giới không bị chướng ngại. Thành ra những người mà họ thuộc về cái hạng mà không hạng mà kêu là cái hạ căn đó, họ cứ nghĩ những cái thần thông diệu dợi, nhưng mà cái thần thông mà cao thượng nhất là cái gì? Tức như là tứ nhiếp pháp của Bồ Tát. Cái thần thông cao thượng nhất của cái bậc thiền sư là gì? Không phải là biến hiện, không phải là đi trên mây, không phải là biến hóa, nghĩa là trên thân ra nước mà dưới thân ra lửa, không phải vậy. Mà cái sự thần thông của thiền sư là làm sao cho tất cả những đệ tử của mình nó vượt thoát được cái sinh tử luân hồi, nó thấy được cái bản tánh, nó thấy được cái minh tâm kiến tánh, nó chứng được cái pháp thân, đó là thần thông. Như vậy thì cái bậc vượt so dương này vì cứu độ cái loài chúng ác dạ so nên hóa thân và làm vua dạ so ở thành Lăng Già này. Và trong vô số kiếp, nhờ cái công đức của vị dạ so dương này mà nó biến cái tâm của những chúng sinh dạ so trong cái lãnh địa của mình cai trị, nó chưa bỏ tánh ác và một lòng hướng thiện tu hành. Quý vị thấy hay không? Thành ra quý vị mà bây giờ quý vị mà muốn độ một người nào, quý vị phải đi vào trong cảnh giới của người đó, quý vị mới độ được. Chứ đừng nghĩ rằng nhập vào một người nào này kia, mấy cái chuyện đó là vô thần, mấy cái chuyện đó là mê tín vô cùng. Có những chuyện mà phải dùng một cái thần linh nào đó nhập qua cái xác người đó giảng đạo, vô lý vô cùng. Bồ Tát cũng làm mấy chuyện vô lý này. Bồ Tát mang sang thân phàm xác thịt, vẫn bị tứ khổ sanh lão bệnh tử chi phối như mọi chúng sinh. Hỏi thầy sanh ra thầy có khổ không? Khổ. Về già bệnh khổ không? Bật khổ. Chết khổ không? Khổ. Tứ khổ như mọi chúng sinh, không có gì khác hết. Nhưng mà có cái mình hiểu được cái chân thật của chân lý, do đó mình không có khổ. Mình biến cái khổ của thế nhân này thành cái an lạc niết bàn. Như vậy thì hôm nay mà chúng nhân nào đó mà muốn tu hành và lìa xa được cảnh giới của những loài quỷ dữ đó, thì khi mà tu hành đó, quý vị phải thực hành 10 cái điều nguyện dương mà Đức Bồ Tát Phổ Hiền Ngài cũng đã giảng ở trong cái Kinh Hoa Nghiêm. Và quý vị hãy luôn luôn cái tâm phải được an hòa, không có sanh tâm sân giận. Quý vị biết rằng nhiều cái loài mà như là dược xoa đó, hay là lá xóa xác đó, nó cũng tu hành nghĩa là nhiều lắm á, nhưng mà nó không có diệt được cái lòng sân, do đó mới vào trong cái loài quỷ. Nếu mà quý vị tu theo cái hạnh Phổ Hiền Bồ Tát á, và quý vị không khởi lòng sân á, tâm luôn luôn an hòa đó, thì khi mà quý vị xả cái báo thân này, quý vị sẽ nhập vào ở trong cái cảnh giới của chư đại Bồ Tát thập phương. Và quý vị xa lìa được cảnh giới đau khổ thấp kém của các loài quỷ kể trên. Bây giờ sẵn đây thì thầy đọc luôn cái 10 điều nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát để cho những vị nào muốn tu theo cái 10 điều nguyện này được biết để mà thực hành theo. Thì 10 điều nguyện của Bồ Tát mỗi đêm quý vị đều đọc đó, Nhưng mà nhiều khi quý vị đọc thì chỉ làm cái phương tiện để công phu thôi, chứ quý vị không chịu hành. Cái căn bản của kinh đó là quý vị đọc hiểu để hành, chứ không phải đọc để mà làm công phu. Do đó 10 điều hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát nó gồm có nè: nhất giả lễ kính chư Phật. Cái sự lễ kính chư Phật đây đó, trên thì mình lễ kính thập phương chư Phật, dưới mình lễ kính tất cả những đạo hữu với mình. Mình coi những chúng sinh nó đồng đẳng với nhau, mình có sự thương yêu trong cái tình thâm của đạo. Nhị giả xưng tán Như Lai. Xưng tán Như Lai là không phải là mình xưng tán Đức Phật Ngài đã nhập diệt rồi. Xưng tán Như Lai là mình xưng tán trí huệ của mọi chúng sinh đang có. Những trí huệ đó nó còn u mê, thành ra nó còn làm ác. Những trí huệ đó nó hết u mê rồi, nó sẽ trở thành cái bản tánh chân thật. Tam giả quảng tu cúng dường. A Di Đà Phật. Cúng dường đây có nghĩa là quý vị có thể ban phước cho đến những người mà cao hơn mình. Chỉ cúng dường, cái bố thí và cúng dường hai chữ này nó khác rõ ràng. Chữ bố thí là mình cho những người dưới, cúng dường là dâng lên cho những người cao. Chẳng hạn như mình mà mua thức ăn để cho cha mẹ mình thì gọi là cúng dường. Mua thức ăn để mà mình mua thức ăn để mà mình cúng dường đến cho thầy mình hay là cho những cái bậc tôn sư thì gọi là cúng dường. Quý vị thấy không? Thành ra cái danh xưng nó rất là sát nghĩa. Tứ giả sám hối nghiệp chướng. À, quý vị thấy là sở dĩ mà cái nghiệp chướng mình còn hoài đó là tại vì cái sự sám hối mình cũng có. Mình không có bao giờ mình ngồi lại, gác chân lại ngồi để coi cái thời gian qua mình đã làm gì lỗi, hay là sáng nay mình đã làm gì lỗi để mình sám hối. Do mình thiếu cái sự sám hối này, thành ra cái nghiệp trong cái thân của mình nó không tiêu, mà càng ngày nó càng tích tụ nhiều hơn, nó làm cho mình bị u mê. Quý vị thấy không? Như vậy tu tất nhiên là mình phải nhìn lại mình để mình sám hối nghiệp chướng của mình. Ngũ giả tùy hỷ công đức. Trên đường tu mà quý vị thấy một cái người đạo hữu của mình họ tu hành, họ có trí huệ, họ có Phật quang phát, mình phải tùy hỷ công đức của họ. Còn mình mà ganh tị là coi như là mình quá hạ căn rồi. Phải không? Rồi lục giả thỉnh chuyển pháp luân. Cái pháp luân đây có nghĩa là một cái bậc đạo sư giảng pháp. Chẳng hạn như cái bậc đó, họ muốn nói cái pháp trọng yếu thì phải có người thưa thỉnh. Mà thưa thỉnh rồi phải 3-4 lần họ mới đồng ý là họ giảng, chứ không phải là họ giảng đâu. Tại vì pháp yếu đại thừa ít có người nào có đủ duyên để nghe. Mà khi mà họ giảng cho quý vị nghe là cái công đức quý vị cũng rất lớn. Thất giả thỉnh Phật trụ thế. Bây giờ nói về Phật đã nhập Niết Bàn rồi, thì bây giờ những cái vị mà cao tăng, những cái bậc mà thạc học, những cái bậc mà mình biết rằng cái giới hạnh người ta hoàn toàn trong sạch, người ta không có phạm giới, người ta không có gì hết, mình nên thỉnh họ trụ thế để họ làm được cái sự lợi ích cho chúng sinh. Chứ đừng thỉnh mấy cái người mà phạm những cái giới. Ngày hôm nay trong những cái cuốn sách mà mình biên lại những cao tăng của Việt Nam, thầy nhìn nó như thầy lắc đầu. Nó nói xa sự thật. Có những người họ, cái giới đức của họ hư hỏng hết mà nó biên thành đã trở thành một cái bậc kêu là giống như thánh tăng vậy. Cái điều này thầy không chấp nhận được. Mình phải nói sự thật. Để rồi cái thế hệ sau còn nương theo đó để người ta biết, để người ta tránh. Người ta nhìn bánh xe trước bị dơ, người ta mới tránh được bánh xe sau. Ngày hôm nay những cái cuốn mà biên cao tăng đó, quý vị đọc thì quý vị thấy toàn là những cái người mà họ phạm những cái giới. Giới có thể nó nằm ở trong cái ta, trong cái giới mà chánh của Phật á. Vậy mà vẫn là cao tăng. Điều này không, nó trật lắc rồi. Bát giả thường tùy Phật học. Cái kiến thức về Phật học quý vị phải luôn luôn có, để quý vị mới có thể sôi lại, quán sát lại tâm mình mới có chuyển những cái ác nó trở thành thiện được. Nếu mà mình không có hiểu được những cái ý nghĩa của Phật học, quý vị không chuyển tâm mình được. Chẳng hạn thôi, bây giờ thí dụ thôi, chẳng hạn như mình mới mua được cái món gì đó, thì tự nhiên con cướp nó lại nó lấy. Nếu mà mình là người mê thì mình giận, mình buồn, mình tức, rồi mình ngủ không được, ăn được, sanh bệnh luôn. Nhưng mà với cái người mà họ có học đạo thì dễ. Đây là cái nhân quả mình đã tạo ra. Có thể là một cái kiếp nào đó mình đã có những cái hành động nó cũng cũng vô duyên, giống như cái người mà đối với mình vậy. Ngày hôm nay mình bị trả lại. Thì đây là những cái điều mà mình dùng cái Phật học để mình sao mình khiến cho cái tâm ác của mình nó trở thành tâm thiện, rất là hay. Cũ giả hằng thuận chúng sinh, rồi quý vị thấy quý vị hằng thuận chúng sinh không? Chưa. Hễ mà ai nói mà hơi hơn quý vị chút là quý vị tìm cách để mà quý vị suy nghĩ nha, để tìm mà để là hơn người. Để làm gì? Quý vị hơn người ở trên thế gian này nó là quyển cảnh, thành ra quý vị hơn cũng vậy thôi à. Những vị đại sư mà sở dĩ quát mắng đệ tử đó là mấy vị đó giả cho nó vui vậy thôi. À, làm để cho đệ tử nó thấy cái quy vậy để nó ráng nó tu thôi. Chứ còn những cái bậc mà người ta đã hiểu được cái cảnh đời này vô thường, ta không muốn nói nữa. Có gì đâu để mà nói nữa. Chẳng hạn như Ngài Lâm Tế, Ngài đã hiểu được cái minh tâm, cái bổn tánh của mình rồi, Ngài đâu có cần phải mà phải dùng gậy để mà hét, để mà la đâu. Nhưng mà để cho Phật tử nó, để cho những người đệ tử mình nó đi vào được trong bổn tâm đó, Ngài phải hét, phải la. Giống như là một cái người mà một vị thầy mà ác vậy đó. Quý vị đã nuôi con thì quý vị thấy rằng những bậc thiền sư thương đệ tử y hệt như là mẹ thương con, không khác, không có khác đâu. Quý vị có thể phản thầy, có thể giết thầy, chứ còn một cái bậc tổ không bao giờ giết hại chúng sinh, không bao giờ nâng đỡ chúng sinh bằng không, thì các ngài rơi nước mắt để mà ngó đi chỗ khác thôi, để cho quý vị rớt vào trong cái dòng nhân quả thôi, chứ không bao giờ mà hại một cái người chúng sinh hay đệ tử nào. Thập giả phổ giai hồi hướng, quý vị nên nhớ rằng công đức mình có nên hồi hướng đến cho pháp giới chúng sinh. Bởi vì những cái người chẳng hạn như bây giờ những người cần nên hồi hướng cho chúng sinh nè, những vị thiền sĩ nè, quý vị đã có công đức nè, những vị Bồ Tát giới tại gia nè cũng đã thọ giới Bồ Tát giới có công đức nè, nên hồi hướng công đức của mình mỗi lần mình tụng kinh, mỗi lần ngồi thiền, hồi hướng ra pháp giới chúng sinh. Pháp giới chúng sinh là ai? Pháp giới chúng sinh là tất cả, là cha mẹ ông bà bằng hữu chi giao của mình, chứ không ai hết á. Thành ra mình hồi hướng, mình cho mà mình được hết, mình không cho mình mất hết. Rồi bây giờ thầy vào cái kinh văn kế tiếp. Như vậy thì tất cả quý đại chúng đã hiểu được cái 10 cái điều hạnh nguyện của Phổ Hiền thầy mới vừa trình bày với quý đại chúng đó. Ừ. Nếu mà muốn tu thì suy nghĩ rồi nương theo cái đó tu. Các dạ xoa nam nữ khao khát pháp đại thừa, tự tin theo pháp ấy và thích khiến người tin, nguyện sinh đấng vô thượng vì các chúng la sát và quyến thuộc lung nhĩ mà đến nơi thành này. Con từ xưa đến nay siêng cúng dường chư Phật, nguyện nghe pháp tự chứng đạo đại thừa cứu cánh, xin Phật thương xót con và các chúng dạ xoa cùng các hàng con Phật mà vào trong thành này. Đây là cung điện thể nữ và các chuỗi anh lạc, giường vô ưu khả ái, xin Phật thương nạp thọ để phụng Phật và Bồ Tát, không gì con không xả, ngay đến cả thân này xin Phật thương nạp thọ. Quý vị thấy cái câu văn nó làm sao, nó rất là chân thành, một cái sự cầu xin khát khao pháp của một cái vị dạ xoa như vậy. Quý vị thấy sao, chúng nhân bây giờ ai làm được? Nhiều khi mình thấy những cái bậc mà giảng đạo cao siêu, nhiều khi mình còn ngỏ lơ nữa, tại mình vô phước. Mình vô phước, cái vô phước của mình nó đồng nghĩa có nghĩa là mình còn vô lượng kiếp trong cái dòng luân hồi đó, thành ra mình không có khao khát học đạo. Như vậy thì đại chúng thấy rằng qua câu kệ của Dạ So Vương này, khi mà cung thỉnh Đức Phật, đại chúng thấy thương tâm hay không? Người hiền nhân mà khi xưa họ cầu pháp đó, thì họ buông xả tất cả, họ không luyến tiếc vật gì hết, kể cả sinh mạng của họ. Thì ngày hôm nay trong cái loài quỷ dữ cũng có vua Dạ So cũng vì pháp mà cúng dường, cúng từ thệ nữ, cúng dường cái giường vô ưu đến các châu báu anh lạc, đến Đức Như Lai, với lòng mong cầu cái pháp đại thừa để cho các chúng Bồ Tát trong thành được nghe, và tu hành được giải thoát, thoát ly được cái loài quỷ dữ. Quý vị nhìn thấy cái người xưa cầu pháp, mình thấy vì cái tâm nhiệt thành như vậy, thành ra họ cầu pháp là họ tu thành đạo à. Họ đem cái thanh mạng, sanh mạng của họ để họ cầu cái pháp bảo đó, thành ra họ coi cái pháp bảo đó quý vô cùng. Cái sanh mạng mà họ có dám đổi pháp bảo thì quý vị biết rằng những người này là chắc chắn là họ thành đạo. Ngày hôm nay chúng ta nhiều khi chúng ta nghe kinh, chúng ta chưa hiểu được cái nghĩa lý, chúng ta đã dội phê bình một vị giảng sư đó rồi. Chúng ta không biết, nghĩa là tri ân mà chúng ta còn vô ân. Mình thị phi những người đó nữa. Thành ra quý vị thấy tu nhiều mà không có người thành đạo là vậy. Quý vị tu ở trong cái thị phi nhân ngã làm sao thành đạo. Bây giờ quý đại vị nhìn đi, người xưa, mình nhìn người xưa và mình ngẫm nhìn lại cái người đời nay, thì cái thế giới vật chất nó quá nhiều, nó làm vướng chân, không có ai có thể xả bỏ được từ cái vật chất, từ cái danh lợi, từ cái dục vọng để tiến đến cái bờ giải thoát. Vì vậy mà thầy mong rằng tất cả những cái bậc mà thiền sĩ, những cái bậc mà đại chúng học gương hạnh này, để từ đây về sau mình có thể mình buông xả được từ cái tứ sự vật chất ở trong cái thân của mình, trong cái tâm của mình. Có như vậy thì mình mới xa lìa được cấu nhiễm, mình mới rời xa được cõi dục thế gian này, và tự thân của mình sanh về ở trong một cái pháp thân lưu ly mà đầy cái quang minh thanh tịnh. Quý vị thấy người đời họ nói cho nhiều nhưng mà họ không làm được. Chứ nếu mà mình buông xả hết thì mình sẽ thành tựu. Quý vị hiểu rõ ràng là cái cõi đời này là quyển mộng, là quý vị sẽ thành đạo. Mà quý vị nghĩ rằng nó có thật, nó có danh, có lợi, tất cả những gì nó hiện hữu nó đều là sự thật, quý vị không bao giờ thành đạo. Quý vị sẽ mê luyến theo nó, giống như là thiên ma, nó biến ra cái cảnh để nó dục lạc ở trong đó. Rồi sau cùng nó đắm chìm ở trong dục lạc đó mà nó không thoát ra được. Mình là người trí, phải hiểu được cái cõi đời này là quyển mộng, mà mình cố gắng tìm mọi cách để thoát ra. Khi mà thầy đọc xong cái bài kệ của Dạ So Dương này, thầy không dằn được cái xúc cảm ở trong ta tâm. Cái lòng từ bi của thầy tự nhiên nó dâng tràn, thầy thương xót tất cả mọi chúng sinh mà họ đang u mê, họ đang nằm ở trong cái biển nghiệp rất là đáng thương. Dầu thầy biết rằng trong cái cõi dục của nhân sinh này, cái thế giới này là một cái cảnh mộng, chúng sinh họ vì nghiệp mà họ vào trong cái thế giới này để họ dai trả lẫn nhau, họ cấu xé, họ ăn thịt lẫn nhau, nhưng mà thầy vẫn không có cầm được nước mắt khi mà thấy được cái sự mà từ bi của một vị Dạ So Dương thỉnh pháp như vậy. Người ta là một cái loài quỷ tượng trưng cho sáu đầu là thập ác đầy đủ, mà người ta còn làm được những điều đó. Còn mình là thiện nhân, mình là cái bậc tu học mà mình làm được. Ngẫm nghĩ lại thì quý vị có buồn không? Thật sự cũng buồn chứ. Thành ra ngày hôm nay người học đạo nhiều mà cái người chứng đạo thì không được bao nhiêu. Đây là một cái điều mà sư tổ ngài thao thức. Tại vì sư tổ ngài cũng muốn tìm một cái người có đầy đủ những cái quy đức để gánh vác cái dòng thiền. Nhưng mà rồi ngài đang chờ đợi. Thầy mong rằng cái thời gian không bao lâu thì nó sẽ đầy đủ. Nhưng mà tại vì bây giờ thì cái gì nó cũng có cái nhân duyên của nó. Có thể gì đó đến sớm mà cũng có thể gì đó đến trễ. Là tại vì tùy theo cái sự nhập đạo của, nhập thế của sư tổ. Ngài còn trụ thế lâu thì vị đó còn lâu mới đến. Còn ngài còn trụ thế thấp thì vị đó sẽ đến trong sát na, trong giây lát mà thôi. Thành ra những cái vị mà thay thế những vị bậc tổ sư đó, họ không đến thừa mà họ cũng không đến vắng. Họ đến vừa đúng lúc. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Đức Thế Tôn khi nghe lời này liền dạy rằng: Này Dạ So Dương, các đấng đạo sư đời quá khứ đều thương xót ngươi, nhận lời thỉnh cầu của ngươi mà đến núi báo này để nói pháp tự chứng. Đây là chỗ ở của những bậc tu thiền quán sâu xa biến hiện ra pháp, ra pháp lạc. A Di Đà Phật. Như vậy thì sau khi nghe cái lời thỉnh cầu chân thành của Dạ So Dương, thì Đức Thế Tôn ngài dùng cái thập trí lực của chư Phật, ngài nhìn lại thì ngài thấy rằng đúng vậy. Thời quá khứ cũng có vô lượng các chư Phật vì thương xót cái loài Dạ So này nên thường kinh hành đến cái xứ này để mà tùy duyên cứu độ chúng sinh. Nơi đây mặc dầu là chỗ ở của cái loài quỷ dữ Dạ So, tuy nhiên nhờ cái sự mà dắt dẫn, nhờ cái sự thương yêu của Dạ So Dương mà bây giờ tất cả chúng Dạ So đều đổi tánh ác, bắt đầu tu hành về cái thiện pháp. Như vậy mình đặt câu hỏi tại sao ngày xưa tu hành nhanh thành đạo quá vậy? Là tại vì ngày xưa được những cái bậc đạo sư thành đạo chỉ dẫn. Bây giờ thầy thí dụ thôi. Trong thế gian này, nếu mà không có người mà đắc được cái thần thông biến hiện thì sẽ không bao giờ có người đắc thần thông biến hiện. Là tại vì những cái thần thông biến hiện này quý vị tự dùng cái tâm phàm mà tìm ra, quý vị tìm được. Có những vị đắc trước chỉ quý vị mới thành thục. Bây giờ có những vị mà đắc thần thông rồi, chỉ cần dạy quý vị nhập ở trong thất, chừng khoảng chừng thời gian cao lắm là 3 năm sau là quý vị đã có thể bay bổng được rồi. Quý vị có thể biến hiện đầy đủ rồi. Nhưng mà ngược lại không có gặp những cái vị mà có thần thông đó thì quý vị vẫn là phàm hoài. Quý vị tu hoài vẫn không có thể nào thể hiện được thần thông. Là tại vì sao? Là tại vì tâm phàm mình không thể nào nghĩ tới được những cái thần thông này. Phải có bậc đã đắc rồi thì chỉ dẫn. Thì ngày xưa những bậc đắc đạo rất nhiều. Thành ra khi mà họ hướng dẫn, họ dùng cái tâm pháp họ chỉ rồi đó, thì tự nhiên giống như tâm truyền tâm đó. Những cái người mà nghe pháp họ đắc đạo ngay lập tức. Rất là dễ dàng. Và quý vị thấy rằng cái cảnh giới mà ngày xưa tới giờ mình nguyện đông nguyện tây để mình sanh về, thật sự đó là cảnh giới của cái cõi thiền mình tu chứng. Mình tu chứng ở trong cái trạng thái của thiền như thế nào thì mình sẽ sanh về cảnh giới của thiền đó. Quý vị thấy ngày hôm nay trong kinh Lăng Già diễn tả rõ ra cái pháp tha pháp mà tự chứng của các chư Phật là cái thiền na mà các chư Phật đã chứng. Thành ra mình nguyện đông nguyện tây làm gì? Mình ráng tu thiền, ngày nào tâm mình nó đã thanh tịnh thì tự nhiên mình sẽ đạt đến cảnh giới thanh tịnh. Kinh Di Ma Cật cũng đã nói rõ ràng. Kinh Di Ma Cật nói là tùy tâm mình tịnh bao nhiêu thì cái tịnh thổ mình sanh về sẽ tịnh như thế ấy. Quý vị đọc kinh quý vị phải nên nhớ điều này. Đừng có nguyện đông nguyện tây nữa, mệt lắm. Hãy tu ngay trong cái bản tâm của mình. Bản tâm của mình mà nó đã thanh tịnh thì thế giới quý vị hoàn toàn thanh tịnh. Quý đại chúng thấy rằng ngày nay vật chất thì nó quá dư thừa, cái dục lạc của chúng nhân thì quá sâu. Vì thế mà những cái bậc đắc đạo đó họ ẩn mất, họ không thể hiện dạy đạo. Tại sao cái vật chất nó dư thừa vậy mà những bậc dạy đạo ẩn mất? Là tại vì họ biết rằng chúng nhân mê cái vật chất này không tu được. Thành ra họ có hiện thân, họ giảng cách mấy đi nữa thì cũng không theo mà để tu, chắc chắn 100%. Cái dục lạc nó đang nặng như vậy mà. Giống như mà đứa trẻ đang là còn khát sữa mà kêu nó dứt ra khỏi cái bầu sữa mẹ, làm sao nó dứt được? Thành ra những bậc mà đắc đạo họ ẩn mất. Họ chẳng thà họ đến đây rồi họ tu đắc đạo rồi họ nhìn mà họ thấy độ không được, họ lắc đầu họ đi. Chứ không phải giống như Ngài Thích Ca đâu. Ngài Thích Ca đó là nhờ cái đó, là ông Phạm Dương á, lúc mà ông Thích Ca nhìn tất cả mọi chúng sinh thấy rằng cái đạo mình mà đắc đó khó có thể nào mà chúng sinh mà có thể vào được. Ông cũng muốn nhập nước bàn. Nhưng mà bây giờ thì ông Phạm Dương ở trên cõi trời á, thấy vậy, sợ rằng Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì cái pháp giải thoát này sẽ không có người mà được hưởng. Do đó mới cung thỉnh Đức Phật. Nói rằng Ngài ơi Ngài, mặc dầu trong cái thế gian này cái người mà họ tu cũng ít, nhưng mà cũng có những cái bậc mà thượng căn họ chỉ cần nghe Ngài nói một cái bài pháp là họ cũng đắc đạo. Bằng chứng là quý vị thấy rằng cái bài pháp đầu tiên mà khi mà đến cái giường Lộc Uyển là độ được 5 anh em Kiều Trần Như từ phàm thành thánh liền. Nếu mà Đức Phật không đắc đạo là chắc chắn rằng 5 anh em Kiều Trần Như vẫn là phàm tăng. Và tại vì đâu có biết phương pháp tu đâu mà đắc đạo. Bởi vậy quý vị thấy trong cái thời gian này đó, chúng sinh bị cái ngũ dục nó chi phối quá, thành ra những cái bậc mà cao tăng mà thạc học họ đắc đạo đó, họ ẩn mất hết. Bởi vì họ biết rằng dìu dắt mà một chúng sinh đó, mà họ đang nằm ở trong cõi dục đó, là đưa chúng sinh đó mà từ cái phàm thân mà lên cái thánh 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 tâm đó, cái điều đó làm khó lắm. Thành ra họ 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 đắc đạo xong cái là một là họ dùng quả quan tâm muội họ họ tịch diệt thân của họ, hai là họ vào trong cái núi rừng sâu thẳm họ ẩn hình trong đó, họ không ra giải đạo. Và bây giờ quý vị thấy rằng trên thế gian này nó ngộ lắm, nó ngộ vô cùng. Cái người chân tu á thì luôn luôn bị thất sủng. Quý vị nhìn lại đi, người chân tu luôn luôn bị thất sủng là tại sao? Là tại vì họ biết cảnh đời này huyễn mộng, thành ra họ không có phô trương và họ không có làm một cái gì về sự tướng hết á. Thành ra những cái người này ít người biết, còn những cái người phàm tăng á họ làm đủ hết à, họ giống như là quảng cáo vậy đó à, cái gì họ cũng quảng cáo được hết, do đó người ta biết. Nhưng mà thường thường á, người ta mà biết càng nhiều mình á, thì coi như là mình không có tu, tại vì mình chỉ làm việc của thế nhân không, mình có tu gì đâu, có thời giờ đâu mà thâm thiền nhập định. Tối ngày cứ hết người này nói thầy ơi chạy tới đây để mà cứu chúng sinh, rồi chạy tới kia để mà phân phát quà chúng sinh, thầy ơi bên chùa kia Phật linh lắm đi hành hương, chạy tới kia hành hương, có thời giờ đâu mà suy nghiệm lại cái thập bổn nguyện của ngài Phổ Hiền, có thời giờ đâu mà tu. Thành ra cái người mà mê sự tướng á, họ thấy mấy ông tăng này họ mê lắm à, trời ơi ông thầy tu dữ lắm à, ông tu kinh hồn lắm, chỗ nào mà có cứu độ chúng sinh có lục lội là có ổng tới. A Di Đà Phật, đây chỉ là hình tướng của sự tu. Quý vị nằm ở trong cái phước mà hủ lậu của nhân thiên, tu như vậy đâu có ra được cái cảnh giới của tam thiên tại đại thiên thế giới này đâu. Quý vị phải dùng thiền định triệt tiêu, giống như là ngài Quán Thế Âm tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, phải vậy đó, như vậy nó mới đắc đạo đó. Chứ còn chạy đầu này chạy đầu kia cứu người cứu vớt chỉ là cái nhân của trong cái chư thiên và người mà thôi, làm cho thật khổ, làm cho đầy đủ cho người ta thấy cái đức từ bi của mình, nhưng mà rốt cuộc rồi thì cái quả báo của mình nó thấp chùm, mà nó không phải là cái quả báo của vô vi, thành ra nó không có tạo thành cái niết bàn, nó không phải là quả báo vô vi, thành ra nó không tạo thành pháp thân. Pháp thân quý vị mà muốn có thì phải quý vị phải là ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn giai không pháp thân mới có. Pháp thân mà nó còn ngũ uẩn một chút mà nó còn vướng mắc đó là pháp thân nó không hiện. Bây giờ quý vị nhìn cái sự hành trì đó, nó quá chú trọng về hình tướng, mê tín. Vì thế mà giữa cuộc đời này quý vị đừng nói để tìm một cái người mà đắc đạo, quý vị tìm một cái người mà bất thối chuyển trên đường tu cũng hiếm rồi. Quý vị thấy bao nhiêu người rơi rớt, thầy đã vào trong đường tu thầy thấy rơi rớt rất là nhiều. Không phải là các cư sĩ, các những vị mà Bồ Tát đâu, những vị tăng sĩ cũng rơi rớt như thường. Nếu mà họ không rơi rớt đi nữa mà họ không có nhập định được thì họ chỉ làm những cái hình thức về sự tướng mà thôi, rồi rốt cuộc cũng uổng một cuộc đời tu, không đi tới đâu hết. Họ cũng nằm ở trong cái luân hồi nhân quả, họ vẫn nằm ở trong cái hình tướng hủi hủ di và trôi lăn mãi ở trong cái lục đạo luân hồi, không có thoát khỏi. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Ta và các Bồ Tát vì thương xót sẽ nhận lời cầu thỉnh của ngươi. Nói xong thì Đức Phật ngồi im lặng, vua La Bà Na liền đem xe kết hoa đẹp của mình mà cúng Phật. Phật ngồi lên xe, vua và các Bồ Tát tuần tự theo sau. Có vô lượng thể nữ ca hát tán thán để đón mừng Đức Phật vào thành. Sau khi vào thành, vua La Bà Na cùng với quyến thuộc lại dùng thực phẩm vi diệu để cúng dường. Những người đồng nam đồng nữ trong chúng dạ xoa lấy lưới báo cúng dường Phật. Vua La Bà Na cúng Phật và các chư Bồ Tát các chuỗi anh lạc đeo cổ. Sau khi nhận các vật cúng dường, chư vị Bồ Tát lần lượt nói cảnh giới cao thâm mà chính các ngài đã tự thân chứng. À, Di Đà Phật, quý vị thấy câu văn rõ ràng. Các Bồ Tát họ không có nói trong cái kinh văn, họ không có nói trong văn tự, mà họ nói tự thân chứng. Bởi vậy những người mà nghe họ nói pháp làm sao mà không chứng đạo được. Họ nói những cái điều mà họ đã tìm ra được. Như vậy thì với cái lòng quá chân thành của đại chúng già so thì Đức Phật Ngài không thể chối từ. Ngài hứa khả và nhận lời. Bây giờ thì vua Dạ So rất là vui mừng, đem xe hoa bậc nhất của mình để mà cung thỉnh Đức Phật tòa thành. Các thệ nữ thì rải hoa múa đờn ca, đồng nam đồng nữ thì dâng lưới báo để cúng dường. Đây là một cái lễ mà cung nghinh nghiêm trọng nhất của loài Dạ So. Bây giờ nói về cái lý tánh, đoạn kinh thì nói vậy, bây giờ nói về lý tánh. Nói về lý tánh thì cái đoạn kinh này nó diễn tả trí huệ bát nhã, nhất thiết chủng trí của Như Lai. Khi mà chiếu soi tất cả mọi nơi, kể cả những cõi giới mà đen tối nhất, và những cảnh giới mà tối đen này, nhờ có quang minh này soi tới, nên cảnh đau khổ và vô minh của Dạ So, nó sẽ được thấm nhuần, nó sẽ được gột rửa sạch. Các tạp khí mê lầm của cái tánh ác, từ từ nó sẽ rơi rớt. À, quý vị thấy rõ ràng không? Nói về cái bản kinh, nó nói rất là hay. Khi mà cái trí huệ bát nhã của nhất thiết trí của Như Lai mà chiếu tới đâu rồi thì cái lầu gì nó cũng phải chịu quy phục. Và những cái gì mà nó còn nương mầm ở trong cái tánh ác nó sẽ bị rơi rớt hết. Thành ra quý vị thấy trong cõi đời này mình gần những cái bậc mà đạo sư chân chánh, mình thấy thích không? Rất là thích. Bởi vì mình sẽ được thấm nhuần những cái hương thanh tịnh từ trong cái bản tâm của họ. Nếu mà quý vị ngồi kế một cái vị mà thật sự thanh tịnh, quý vị ngồi lắng chìm tâm tư với cái vị đó, quý vị sẽ thấy một cái luồng an lạc nó bao trùm cái không khí đó, bao trùm rõ ràng. Bởi vì cái bản tâm của cái vị đang ngồi với quý vị là an tịnh, thanh tịnh. Thành ra nó tạo cảnh giới chung quanh cũng an tịnh, thanh lạc như vậy. Còn quý vị ngồi kế những bậc phàm, quý vị thấy tâm quý vị bức rứt, ha? Thấy tâm quý vị bức rứt, tại vì mấy người này họ chưa có cái bản tánh thanh tịnh, thành ra mình không có hòa nhập tâm vào trong thanh tịnh. Và nếu mà chẳng may quý vị ngồi kế những cái bậc đồ tể thì thôi còn thua nữa, ha. Thua là tại sao? Là quý vị thấy tâm quý vị nó bấn loạn, ha, giống như là cái nhịp tim quý vị nó bấn loạn lên, là quý vị biết rằng mình đang ngồi kế những cái bậc ác đó. Thành ra những bậc ác mà đi đâu á, nhiều khi họ nói ngoài miệng rất là nhân từ, họ nói ngoài miệng rất là những cái lời mà dễ thương, nhưng mà quý vị ngồi kế những cái vị này, cái tâm của quý vị sẽ thấy những cái nhịp đập của tim quý vị nó thất nhịp, là mình biết cái vị mà đối diện với mình là kinh hồn lắm rồi, à, kinh hồn lắm rồi, nhưng mà mình cũng phải giả lả, mình cũng cười vậy thôi. Chứ còn quý vị biết những người mà ác mà họ đi đến cho những người mà thanh tịnh, là những người thanh tịnh họ bắt cái làn sóng liền à, họ bắt nhanh lắm, họ biết liền à. Bây giờ quý vị muốn học cái phép ẩn thân không? À, thật sự ra cái phép và ẩn thân người ta tưởng là phải dùng cái thần chú, phải tham thiền nhập định dữ lắm, nhưng mà nó rất là easy, nó rất là dễ dàng. Nếu mà có vị đã làm được rồi thì nó rất là dễ dàng. Nhưng mà ở đây là thầy giảng kinh Lăng Già, chứ không phải thầy không chỉ cái thần thông, thành ra thầy không giảng mấy điều này. Nhưng mà trong tương lai thì những vị nào kế truyền cái ngôi tổ của sư tổ chắc chắn sẽ được sư tổ truyền lại những cái phương pháp này. Tại vì sư tổ là người thể hiện được những điều này. Như vậy và cái sự cúng dường của loài Dạ So đó là nó thể hiện cái bản tánh thuần thiện. Bởi điều này thì những cái loài mà có tâm ác khó có thể thực hành được. Quý vị thấy những người mà có tâm ác, thấy mấy ông thầy tu mà tu chân thật, quý vị sao? À, quý vị có tâm ác họ đâu muốn gần đâu. Phải không? Họ đã không muốn gần rồi mà họ làm sao mà có thể nói rằng họ đem đồ đến cúng dường được. Cái điều này không có. Thế gian này cũng như thế, khi mà Đức Phật mà nhập Niết Bàn đó, À, trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn á, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì quý vị biết rằng cái chúng nhân từ cái loài chư thiên, từ cái loài phi thiên ở trong tam giới đều bật khóc và rất là thống khổ. Họ than rằng là con mắt đạo sư của chúng ta ngày hôm nay đã tắt mất rồi, thế gian từ đây về sau sẽ trở thành một cái đà màn đen tối vô minh thâm thẳm. À, quý vị thấy rằng những cái bậc mà họ thấy rằng Đức Phật còn ở đời, nó là một cái sự quang minh, quang minh nghĩa là rực rỡ, mà khi mà Đức Phật mất rồi thế gian nó tối đen. Quý vị thấy rõ ràng không? Đây là những người kính trọng pháp mà họ khóc ngắt như vậy à, khi mà Đức Phật nói những lời sau cùng để giã từ thế gian này. Ngày hôm nay nhiều khi mình ngồi trước một cái vị đạo sư, những cái vị đã có tâm thanh tịnh rồi mà mình nhiều khi mình còn chưa có lòng tin chân thật, mà nhiều khi mình còn bị mấy cái loài thiên ma nó nhỉ vô lỗ tai mình, nó nói thị phi cái người đó, rồi cái mình nghe nha, mình nghe cái mình mất đi cái hướng tâm, mình không thèm đến để gần gũi nữa. Cái loài thiên ma nó kinh hồn lắm, nó biết rằng cái vị nào mà kêu là chân sư chân thật đó thì thường thường nó thị phi kinh hồn, nó thị phi để cho quý vị không gần gũi, để cho quý vị không học đạo được. Thành ra phải cẩn thận điều này. Cũng như có một cái vị thiền sư, ngài đi vào núi thì ngài thấy có một cô gái đang ngồi như là run rẩy ở trong cái cảnh núi. Ngài mới thương tâm, ngài mới cởi cái áo cà sa, ngài bọc lên cô gái, ngài mới đưa cô gái về chùa. Và khi mà ngài đưa vào trong cái hậu liêu đó thì cô gái vẫn còn lạnh. Thành ra ngài ngồi đó, ngài lấy cái vòng tay của ngài, ngài ôm cô gái để ngài đem cái hơi ấm của ngài đó truyền đến cho cô gái. Nhưng mà rồi những cái đệ tử của ngài ở ngoài đó, bây giờ mới thấy, nghĩ rằng ông thầy của mình phạm giới. Tại vì ông thầy của mình đem gái về chùa mà lại nằm ở trong vòng tay ôm ấp nữa. Thành ra nó cử một cái người đại diện vô để bắt lỗi thầy, nói thầy, thầy là cái người quang minh chánh đại, thầy dạy tụi con không có gần nữ sắc, mà bây giờ hôm nay thầy đem một cái cô gái về chùa và đích thân ngài ngồi để mà sưởi ấm cái người này, thì thầy nghĩ như thế nào? Ông thầy bây giờ thì ông mới mở cà sa, ông đưa cái hình cô gái ra cho quý vị coi, thì quý vị tăng sĩ này mới hết hồn. Cô gái này là một cô gái cùi, một cô gái cùi đó, miệng miệng mũi này kia nó đều đã mất tiêu hết rồi. Như vậy mà quý vị thấy một vị thiền sư ôm để truyền hơi ấm cho một người cùi như vậy, nó quý vị nghĩ như thế nào? Thành ra nhiều khi chính mình đừng bao giờ nghe thị phi hết, quý vị nghe thị phi giết chết quý vị liền. Đó là thầy nói mắt thấy tai nghe đó, mà nhiều khi nó còn như vậy đó. Bây giờ thì những vị đệ tử quỳ xuống sám hối liền, biết rằng vị thầy mình là cái bậc chân nhân, thương xót những cái loài mà đau khổ, nhất là những người cùi như vậy, không ai thương xót hết. Ông đem từ chân núi đem về, ông lại ôm trong tay vào vòng tay, ông sưởi ấm, tại vì người này đang bị lạnh. Phải chi mà là một cô gái đẹp sao, là một người cùi, từ cái lỗ mũi, từ cái miệng, từ cái môi nó đã mất hết rồi. Thầy nói cái điều này để cho quý vị, nhiều khi cái mắt mình thấy, cái tai mình nghe còn chưa phải là sự thật. Thành ra mình thị phi phỉ báng, nhiều khi mình phỉ báng nhầm cái bậc thánh tăng là mình bị cái nhân quả rất là lớn. Như vậy thì hôm nay tất cả quý đại chúng là đã được nghe lại cái bản kinh Đại Thừa này, thì thầy chắc chắn rằng quý vị đã tu vô lượng vô số kiếp, quý vị cũng đã hằng cúng dường đến thập phương các Đức Như Lai. Nên từ đây về sau thầy nguyện cầu Tam Bảo luôn gia hộ cho tất cả quý đại chúng, và từ đây về sau quý đại chúng cũng nên dùng cái tứ nhiếp pháp để mà mình an hòa mọi chúng sinh, mình xóa đi cái niềm đau khổ mà tất cả chúng sinh đang đeo mang. Chúng ta phải dùng cái sự từ bi và trí huệ lẫn cái sự ái ngữ để mà cung kính hòa giải với nhau, giúp cho chúng sinh họ có lòng tự tin, họ mới đứng lên, họ phát được bồ đề tâm, và họ mới cùng mình vượt qua cái sông mê biển khổ, đến cái bờ giác ngộ giải thoát được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.